tôi vô cùng xúc động nghĩ tới Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân, vị Tổng Tư lệnh kiệt xuất của dân tộc ta và của mọi thời đại. Bác Hồ và Đại tướng cùng với Trung ương Đảng đã có những quyết định vô cùng sáng suốt, tạo nên cho toàn dân chúng ta có chiến thắng huy hoàng và tạo ra thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
95 năm tuổi đời, 77 năm tuổi đảng, 47 năm trong quân đội chiến đấu, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, vẫn nhớ như in những ngày tháng chiến đấu quên mình trên chiến trường Điện Biên Phủ. Đặc biệt là kỷ niệm, dấu ấn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã truyền lửa cho ông cũng như bao đồng chí, đồng đội ngày ấy. Đại tá Nguyễn Hữu Tài còn nhớ, khoảng đầu tháng 4 năm 1954, lúc đó ông là chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 209, được Đảng ủy Trung đoàn phân công đến Tiểu đoàn 154 để cùng với chỉ huy lãnh đạo Tiểu đoàn tổ chức phòng ngự ở đồi D1. Trong lần cùng đồng chí Hoàng Cầm, Trung đoàn trưởng về sở chỉ huy họp hội nghị sơ kết hai đợt chiến dịch, ông Tài rất ấn tượng với bài nói chuyện sâu sắc của Đại tướng. Có biểu dương, có phân tích khó khăn và chỉ ra khuyết điểm. Nhưng điều ông nhớ nhất là hình ảnh Đại tướng chăm chú lắng nghe và hỏi kỹ các chi tiết về địa hình, về đời sống của bộ đội.
Đại tướng đặc biệt quan tâm đến tình hình ăn uống, sức khỏe, nơi ăn ở của bộ đội trong công sự phòng ngự ở đồi D1. Làm việc xong, Tổng Tư lệnh mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Bữa cơm thật tuyệt, có thịt lợn rang, có canh rau cải và đặc biệt là không khí ân cần cởi mở của Tổng Tư lệnh đối với cán bộ ở chiến trường trở về. Đó là khoảnh khắc vui vẻ và ấn tượng không thể nào quên đối với chúng tôi trong một chiến dịch gian khổ và ác liệt.
Còn với cựu chiến binh Quảng Văn Khỏ ở xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, người cùng dân công, thanh niên xung phong thầm lặng giúp bộ đội san lấp hố bom trên con đèo Pha Đin, khoảnh khắc được gặp Đại tướng là niềm vinh dự, tự hào cả đời ông không thể nào quên. Ông Khỏ kể, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông nhập ngũ là chiến sĩ Trung đoàn 148 đóng quân tại Điện Biên. Trong lần Đại tướng trở lại thăm Điện Biên năm 1955, ông Khỏ vinh dự được gặp, được nghe những lời động viên, dặn dò từ người anh cả của quân đội.
Ông Giáp đến thăm, bắt tay từng người một đi mà. Đồng biết là các đồng chí cố gắng học tập, bây giờ là giải phóng Điện Biên rồi. Các đồng chí cố gắng để bảo vệ đất nước, tổ quốc ta. Ông Giáp dặn 5.000 người xếp hàng dọc cả sân Điện Biên đấy.
Không chỉ với cán bộ chiến sĩ, mà trong trái tim đồng bào các dân tộc vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, hình ảnh vị đại tướng tài ba mà gần gũi, quan tâm, ấm áp vẫn vẹn nguyên. Dáng hình và câu chuyện về đại tướng không chỉ gắn liền với đường hầm, lán ở, đài quan sát tại sở chỉ huy chiến dịch năm ấy, mà còn hiện hữu trên những cánh đồng mênh mông, được cấp nước tưới từ hồ thủy lợi Lọng Luông hay còn gọi là hồ Đại tướng. Công trình được đầu tư xây dựng nhờ bức thư mà đại tướng viết gửi Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ ngành trung ương sau chuyến thăm lại Mường Phăng năm 2004. Mỗi lần kể lại cuộc trò chuyện của Đại tướng với bà con trong chuyến về thăm Mường Phăng, ông Lò Văn Nụi đều mang trong mình nhiều cảm xúc.
Thế là Mường Phăng này, bây giờ bác đến đây, bác ở đây, một tuần dân Mường Phăng có nuôi được không? Thế là chúng tôi nuôi được, 10 ngày cũng nuôi được. Bác như thế mới hỏi như thế là dân Mường Phăng này có đi học không? Có đi học hết không bỏ chứ. Dân Mường Phăng này có nói không? Không nói bác ạ. Thế Mường Phăng như thế để vỗ tay rồi bác thì ly xe luôn.
Dẫu trái tim vĩ đại ấy đã yên nghỉ sau hơn một thế kỷ, chắt chiu từng nhịp đập cho răng sơn đất nước và cho sông núi Điện Biên, nhưng những ký ức đẹp và thiêng liêng về người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam luôn là tài sản vô giá với đồng bào các dân tộc, với các thế hệ hôm nay và mai sau.